Vì Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư ngày 15 tháng 8 năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về hiện tình chính trị xã hội và tôn giáo tại Nigeria theo nhận định của Đức Giám mục Giáo phận Sokoto. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Ave Maria, con dâng lời chào mẹ. Ave Maria, con dâng lời chào mẹ. Khi tan màu nắng chiều và khi xuân đêm nặng reo, con say sưa lời ca chào Ave Maria.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 1, câu 39 đến câu 56. Hồi ấy bà Maria lên đường vội vã đến miền núi vào thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Gia-ca-ri-a và chào hỏi bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được đầy tràn thánh thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được phúc này là thân mẫu Chúa tôi đến với tôi như vậy? Vì này đây, tay tôi vừa nghe tiếng em chào thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Bấy giờ bà Maria nói: linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đói thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa cho tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan vượng lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đẹp muôn đời. Bà Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng, thì trở về nhà. Quý vị và các bạn thân mến, trong ngày lễ mừng đặc ân mẹ được Thiên Chúa cho cả hồn và xác về trời hôm nay, chúng ta cùng suy niệm và hợp lời ca khen: mẹ thật có phúc, vì mẹ đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Chúa đã nói với mẹ. Quả vậy, tin vào lời Chúa, đó là nguyên lý tất yếu để mẹ được chúc phúc. Tin vào lời Chúa, đó là điều kiện cần và đủ để Thiên Chúa đổ tràn ơn phúc xuống trên cuộc đời của mẹ, cũng như cuộc đời chúng ta. Mẹ đã tin vào lời Chúa nói trong Kinh Thánh. Mẹ đã tin vào Chúa qua lời sứ thần Gabriel. Niềm tin sâu thẳm, mạnh mẽ và đầy xác quyết của mẹ đã khiến mẹ hát lên lời kinh Magnificat, lời kinh mà mẹ đã thuộc nằm lòng. Lời kinh Magnificat mà mẹ cất lên hôm nay cũng là lời tuyên xưng đức tin của mẹ. Mẹ tuyên xưng rằng Thiên Chúa là đấng cứu độ, sẽ thương xót và đói nhìn đến phận nữ tỳ hèn mọn của mẹ. Mẹ tuyên xưng rằng Đấng toàn năng đã làm cho mẹ biết bao điều cao cả, và người hằng thương xót những ai kính sợ người. Mẹ tin rằng chính Chúa sẽ làm những cuộc cách mạng đảo lộn các giá trị mà con người ngày nay đang tìm kiếm. Chúa làm cuộc cách mạng luân lý khi Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa làm cuộc cách mạng xã hội khi Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Chúa làm cuộc cách mạng kinh tế khi cho kẻ đói nghèo được đầy dư, còn người giàu có Ngài đổi về tay trắng. Chúa làm cuộc cách mạng tâm linh khi người tỏ lộ lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Lời tuyên xưng đức tin của mẹ vừa dựa trên những nhận định đầy khôn ngoan về Thiên Chúa, vừa dựa trên những lý luận sắc bén về bản tính con người. Lời tuyên xưng đức tin của mẹ còn dựa vào việc mẹ cảm nghiệm sâu xa về tình yêu Chúa. Mẹ tin tưởng bước đi trên những con đường đầy bất ngờ mà Thiên Chúa đã dắt mẹ đi. Lời tuyên xưng đức tin của mẹ còn dựa vào việc mẹ nhìn ra bàn tay nhân lành của Chúa qua những việc kỳ diệu Chúa đã làm cho mẹ và cho nhân loại. Tất cả những điều mẹ tin đã làm cho cuộc đời mẹ ngập tràn hạnh phúc. Mẹ tin vào Thiên Chúa và mẹ để Thiên Chúa điều khiển cuộc đời mẹ. Mẹ suy phục quyền năng và mẹ mong mắng chu toàn thánh ý người. Ca khen mẹ diễm phúc vì đã tin, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi đặt trọn niềm tin tưởng vào Chúa, suy phục quyền năng Chúa và chu toàn thánh ý Chúa như mẹ. Ước gì khi hướng về mẹ với phần thưởng cả hồn và xác lên trời, chúng ta cũng hướng lòng lên trời và tuyên dâng niềm tin tưởng vào Chúa. Ước gì khi chúng ta tuyên dâng niềm tin vào Chúa, chúng ta cũng xác tín rằng Chúa sẽ thực hiện nơi chúng ta mọi lời người đã phán. Ước gì khi chúng ta cùng chiêm ngắm và cùng đi theo mẹ, chúng ta cũng vội vã lên đường đem niềm vui của Chúa đến cho mọi người chúng ta gặp gỡ. Lạy mẹ Maria, khi đọc phúc âm, lúc nào chúng con cũng thấy mẹ lên đường. Mẹ đi giúp bà Isabe, rồi đi Bethlehem xin Chúa Giêsu. Mẹ đưa con đi trốn, rồi dâng con trong đền thờ. Mẹ tìm con bị lạc và đi dự tiệc cưới ở Cana. Mẹ đi thăm Chúa Giêsu khi Ngài đang rao giảng. Và cuối cùng, mẹ đã theo Ngài đến tận núi Sọ. Mẹ lên đường để đáp lại một tiếng gọi, âm thầm hay rõ ràng, từ ngoài hay từ trong, từ con người hay từ Thiên Chúa. Chúng con thấy mẹ luôn đi với Chúa Giêsu trong mọi bước đường của cuộc sống. Chẳng phải con đường nào cũng là thảm họa, có những con đường đầy máu và nước mắt. Xin mẹ dạy chúng con đừng sợ lên đường mỗi ngày, đừng sợ đáp lại những tiếng gọi mới của Chúa, dù phải chấp nhận đoạn tuyệt chia ly. Xin giữ chúng con luôn đi trên đường Giêsu, để chúng con trở thành nẻo đường khiêm hạ, đưa con người hôm nay đến gặp gỡ Thiên Chúa và đưa chúng con về quê trời cùng mẹ. Amen.
Ave Maria, con dâng lời chào mẹ.
Đời đầy môi cười và khi cô đơn lệ rơi, con say sưa đọc lên lời Ave Maria. Khi đời đầy môi cười và khi cô đơn lệ rơi, con say sưa đọc lên lời Ave Maria.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của Duy An.
Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha nói rằng Chúa Giêsu là bánh từ trời xuống làm no thỏa cái đói tinh thần con người. Trong bài huấn đức trước khi đọc kinh truyền tin tại Castel Gandolfo hôm Chủ nhật 12 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tiếp tục giải thích ý nghĩa diễn văn của Chúa Giêsu về bánh hằng sống như ghi trong chương 6 Phúc âm theo Thánh Gioan. Tuần trước, Đức Thánh Cha đã suy nghĩ về lời Chúa Giêsu mời gọi những người được Ngài cho ăn bánh no nê, nỗ lực kiếm tìm lương thực tồn tại cho sự sống đời đời. Tiếp tục đề tài này, Đức Thánh Cha giải thích tiếp như sau. Chúa Giêsu muốn giúp họ hiểu ý nghĩa sâu xa của phép lạ người đã làm khi thỏa mãn một cách lạ lùng cái đói thể lý của họ. Người chuẩn bị họ đón nhận lời loan báo người là bánh từ trời xuống, thỏa mãn một cách vĩnh viễn. Cả dân Do Thái, trong lộ trình dài trong sa mạc, cũng đã sống kinh nghiệm bánh từ trời xuống là bánh manna dưỡng nuôi họ cho tới khi vào đất hứa. Giờ đây, Chúa Giêsu nói về chính người như bánh từ trời xuống, có khả năng duy trì sự sống không phải chỉ trong một lúc hay một đoạn đường, mà là luôn mãi. Người là lương thực ban sự sống vĩnh cửu, bởi vì người là con một Thiên Chúa, ở trong lòng Thiên Chúa Cha, đến để trao ban cho con người sự sống tràn đầy, để đưa con người vào trong chính sự sống của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ. Trong tư tưởng Do Thái, rõ ràng bánh thật từ trời nuôi sống Israel đã là lề luật, lời của Thiên Chúa. Dân Israel đã thừa nhận một cách rõ ràng rằng Torah là ơn nền tảng và lâu dài của ông Môsê. Và yếu tố nền tảng phân biệt họ với các dân tộc khác là ở nơi việc thừa nhận ý muốn của Thiên Chúa là con đường đúng đắn của sự sống. Giờ đây, Chúa Giêsu tự biểu lộ ra như bánh từ trời, qua đó con người có thể làm cho ý muốn của Thiên Chúa trở thành lương thực của mình, lương thực định hướng và nâng đỡ cuộc sống. Nghi ngờ thiên tính của Chúa Giêsu như người Do Thái đã làm, có nghĩa là chống lại công trình của Thiên Chúa. Thật thế, người Do Thái khẳng định rằng đó là con ông Giuse. Chúng ta biết cha mẹ ông ấy. Họ không đi quá các nguồn gốc trần gian, và vì thế họ khước từ tiếp nhận Chúa Giêsu như lời nhập thể của Thiên Chúa. Trong lời chú giải Phúc âm Thánh Gioan, Thánh Augustino khẳng định như sau. Họ xa bánh của trời và không có khả năng cảm thấy đói bánh ấy. Họ đã có miệng của con tim đau yếu. Thật thế, bánh này đòi buộc cái đói của con người nội tâm. Và Đức Thánh Cha đưa ra vấn nạn như sau. Chúng ta phải tự hỏi xem chúng ta có thật sự cảm thấy cái đói này không, cái đói lời Chúa, cái đói hiểu biết ý nghĩa thật của cuộc sống. Chỉ có ai được Thiên Chúa Cha lôi cuốn, chỉ có ai lắng nghe người và để cho người dạy dỗ mới có thể tin nơi Chúa Giêsu, gặp gỡ người và nuôi dưỡng mình bởi người, và như thế tìm ra sự sống thật, tìm ra con đường sự sống, công lý, sự thật và tình yêu. Thánh Augustino viết thêm, Chúa khẳng định người là bánh từ trời xuống bằng cách khích lệ chúng ta tin nơi người. Thật ra, ăn bánh hằng sống có nghĩa là tin nơi Chúa. Ăn bánh hằng sống có nghĩa là tin nơi Chúa và ai tin thì ăn. Trong một cách vô hình, họ được no thỏa, cũng như trong một cách vô hình, họ tái sinh vào một cuộc sống sâu xa hơn, đích thật hơn. Họ tái sinh từ bên trong, trong nơi sâu thẳm nhất của họ, và họ trở nên một con người mới. Khẩn cầu Đức Maria rất thánh, chúng ta hãy xin mẹ hướng dẫn chúng ta tới gặp Chúa Giêsu để cho tình bạn của chúng ta với người ngày càng sâu đậm hơn. Chúng ta hãy xin mẹ dẫn chúng ta vào trong sự hiệp thông tình yêu tràn đầy với con mẹ, bánh hằng sống từ trời xuống. Như thế, chúng ta được người canh tân trong nơi sâu thẳm nhất của cuộc sống. Tiếp đến, Đức Thánh Cha cất kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã bày tỏ tình liên đới với các nạn nhân bão lụt trầm trọng tại Á Châu, đặc biệt là hai nước Philippines và Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, cũng như dân chúng bị động đất trong vùng Tây Bắc nước Iran. Các biến cố này đã khiến cho nhiều người bị chết, bị thương và hàng ngàn người không có nhà cửa, cũng như đã gây ra các thiệt hại rất lớn. Đức Thánh Cha đã mời gọi mọi người như sau. Tôi mời gọi anh chị em hiệp ý với tôi cầu nguyện cho những người đã mất mạng sống và cho tất cả những người bị thử thách bởi các tai ương như vậy. Ước gì các anh chị em này không thiếu tình liên đới và trợ giúp của chúng ta. Tin Manila Phi Luật Tân. Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân trợ giúp các nạn nhân bão lụt. Qua Ủy ban Công lý và Phát triển Xã hội, các giám mục Phi Luật Tân đã đóng góp 850.000 peso, tương đương với 16.000 Âu Kim, để trợ giúp các nạn nhân bão lụt có tên là Jenner ập xuống trên thủ đô Manila và nhiều vùng khác hồi cuối tháng 7 vừa qua. Trận bão lụt đã khiến cho hàng chục người bị chết, nhiều người mất tích và hàng trăm ngàn người phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Linh mục Edu Gantinges, thư ký Ủy ban Công lý và Hòa bình, cho biết 250.000 peso được gửi tới Tổng giáo phận San Fernando, 100.000 peso cho giáo phận Antipolo, 150.000 peso cho giáo phận Iba, 100.000 cho giáo phận Alaminos và 100.000 cho giáo phận San Pablo. Số tiền này được trích từ quỹ quyên góp mùa chay hàng năm do Caritas địa phương phát động. Nhưng cần có thêm nhiều ngân khoản khác nữa. Vì thế, Đức cha Broderick Vapio, Chủ tịch Ủy ban Công lý Hòa bình và Phát triển Xã hội, đã kêu gọi các giám mục toàn nước trợ giúp thêm, bởi vì trận bão Jenner chỉ là trận bão thứ 7 trong số 20 trận bão mà các chuyên viên khí quyển cho biết sẽ đổ ập trên Phi Luật Tân. Tin Damasco. Đức Thượng Phụ Gregorio Đệ Tam Laham mời gọi tín hữu ăn chay cầu nguyện cho hòa bình tại Syria. Đức Gregorio Đệ Tam Laham, Thượng Phụ Công giáo Menkit, kêu gọi tín hữu tha thiết cầu nguyện cho hòa bình tại Syria trong hai tuần ăn chay cầu nguyện truyền thống chuẩn bị mừng lễ Đức Mẹ Ngủ 15 tháng 8. Đức Thượng Phụ đã đưa ra lời kêu gọi cầu nguyện cho an ninh của mọi người dân Syria và cho bạo lực và chiến tranh chấm dứt trong thư mục vụ gửi nhân dịp chuẩn bị này. Thư của Đức Thượng Phụ có đoạn viết như sau. Trong thời gian này, chúng ta hãy cầu nguyện cho tình bác ái, huynh đệ bằng hữu và sự cảm thương trở lại với người dân Syria. Người dân Syria vẫn còn có khả năng yêu thương và tha thứ cho nhau, giảng hòa và khoan nhượng với nhau. Cùng hiệp nhất, chúng ta có thể tái xây dựng đất nước đã bị tàn phá và hoạt động cho sự phát triển, thịnh vượng và một tương lai tốt đẹp hơn cho mọi công dân. Chúng ta hãy cầu nguyện cho một nước Syria được canh tân, tự do, an ninh và hòa giải, trong đó mọi người dân không phân biệt phe nhóm, đảng phái, tôn giáo, đều có thể hưởng tự do, phẩm giá, có công ăn việc làm và được giáo dục. Đức Thượng Phụ đã xin tín hữu thêm các lời cầu cho hòa bình và hòa giải trong mỗi thánh lễ. Thời gian cầu nguyện và chay tịnh của tín hữu Công giáo Menkit để chuẩn bị mừng lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, trùng với tháng chay tịnh Ramadan của người Hồi giáo, bắt đầu từ ngày 20 tháng 7 và sẽ kết thúc vào ngày 18 tháng 8 này. Đức Thượng Phụ hy vọng lời cầu nguyện tha thiết của các tín hữu Kitô và Hồi giáo giúp Syria tìm lại được hòa bình. Mặt khác, giới lãnh đạo các tôn giáo tại Syria cũng đã kêu gọi tín hữu đừng nhận các vũ khí và đừng đứng về phe nào trong cuộc nội chiến hiện nay để cho tình hình khỏi trở nên tồi tệ thêm. Các vị rất lo âu trước cảnh máu lửa ngày càng lan tràn khắp nơi trong nước vì nó được các lực lượng nước ngoài yểm trợ và trực tiếp tham gia. Chẳng hạn, có các nhóm người Kurde đã chiếm cứ một vài vùng đất của Syria giáp giới với Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq. Trong các tuần qua, nội chiến leo thang tại thủ đô Damascus và tại Aleppo đã khiến cho rất nhiều người chết. Chiến tranh đã khiến cho dân chúng thiếu thực phẩm, nước uống và xăng nhớt. Đã có khoảng 400.000 người di cư tị nạn trốn chạy chiến tranh. Bạo lực đến từ cả hai phía, quân đội chính phủ cũng như các nhóm nổi dậy. ngày 2 tháng 8 vừa qua, sau mấy tháng làm trung gian thương thuyết không thành công giữa hai bên lâm chiến, ông Kofi Annan, đặc sứ của Liên Hiệp Quốc, đã loan báo ngưng nhiệm vụ này. Tin mới nhất cho biết đã có thêm vài sĩ quan của Tổng thống Al-Assad đào ngũ trốn ra nước ngoài.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về hiện tình chính trị xã hội và tôn giáo tại Nigeria theo nhận định của Đức Giám mục Giáo Phận Sokoto do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 6 tháng 8 năm 2012 vừa qua, một toán người vũ trang đã đột nhập nhà thờ của cộng đoàn Cuộc Sống Thánh Kinh Sâu Xa Hơn tại Odite, bang Kogi, và bắn loạn xạ vào tín hữu đang tụ tập nhau cầu nguyện, khiến cho 15 phụ nữ và 10 đàn ông bị chết. Đã không có nhóm nào nhận là tác giả cuộc thảm sát, nhưng đây là kiểu tổ chức Boko Haram khủng bố các tín hữu Kitô trong các năm qua. Trong buổi phỏng vấn dành cho chương trình tiếng Anh Đài Vatican sau đó, Đức cha Ignatius Kaigama, tổng giám mục George, đã mạnh mẽ lên án các nhóm Hồi giáo cuồng tín và gọi vụ tấn công là vô Hồi giáo. Ngài nói rằng điều quan trọng là các Kitô hữu và tín hữu Hồi thường sống chung trong hòa bình với nhau. Đức cha Kaigama cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp để chấm dứt các hành động bạo lực này. Sau đây, chúng ta hãy nghe Đức cha Matthew Hasakuka, giám mục Sokoto, nói về hiện tình chính trị xã hội và tôn giáo tại Nigeria như sau. Sau khi Nigeria được độc lập, quân đội đã nắm quyền, không để cho các chính trị gia cai trị và thành lập nền dân chủ trong nước. Một vấn đề lớn khác nữa của Nigeria là các mỏ dầu hỏa, tạo ra các xung khắc giữa những người muốn kiểm soát các tài nguyên này và tạo lợi nhuận cho họ. Đây là điều quan trọng cần phải hiểu rõ. Các vấn đề của Nigeria trên hết là bạo lực kinh hoàng, không dính dáng gì tới tôn giáo. Vấn đề ở đây là việc quản trị yếu kém các tài nguyên của quốc gia và sự bất lực của chính quyền trong việc kiểm soát tình hình. Mỗi một cuộc khủng hoảng tại Nigeria đều bị gắn liền với các tôn giáo. Nhưng chúng tôi đã không bao giờ có cuộc khủng hoảng tôn giáo hay bất cứ cuộc khủng hoảng nào khiến cho tín hữu Kitô và tín hữu Hồi đánh nhau vì lý do tôn giáo. Lý do thật nằm đằng sau cuộc khủng hoảng này là lý do chính trị và kinh tế. Vì thế, trình bày các vấn đề ngày nay như là cuộc xung đột tôn giáo là không đúng. Điều chúng ta đang chứng kiến là việc biểu lộ sự thối nát của đất nước Nigeria. Trước khi có phong trào Boko Haram, thì chúng tôi đã có một hiện tượng tương tự trong vùng Niger Delta. Và trước đó nữa, thì chúng tôi đã chịu cùng cảnh bạo lực trong vùng Tây Nam, và cảnh này đã theo chúng tôi trong suốt 20 năm qua. Nói cho cùng, chúng tôi đã sống dưới chế độ quân phiệt trong thời gian rất lâu. Và hậu quả là chúng tôi phải sống trong bạo lực cùng với lịch sử của nạn gian tham thối lộ tại Nigeria. Và theo tôi nghĩ, nếu sự việc không thay đổi và nếu chính quyền và các cơ cấu dân sự tiếp tục với việc quản lý sai trái các tài nguyên quốc gia, thì họ sẽ không có quyền bính luân lý để trừng phạt các tay tội phạm. Bạn có thể chấm dứt tình trạng này hôm nay và ngày mai, nhưng nó sẽ lại xuất hiện tại một nơi khác. Như thế sau cùng, sự khác biệt sẽ chỉ là vấn đề thời gian và địa lý thôi. Về lực lượng Boko Haram, một yếu tố mới nguy hiểm cho cuộc sống của Nigeria, Đức cha cho biết như sau. Boko Haram là một hiện tượng mới và ngoại lai. nó không dính dáng gì tới tôn giáo, tới tín hữu Kitô và tín hữu Hồi. Sự kiện nó tấn công các nhà thờ với bạo lực ngoại thường khiến cho giới truyền thông kết luận rằng nó chống lại các Kitô hữu. Nhưng điều này không đúng, vì nó cũng giết cả phụ nữ và trẻ em Hồi nữa. Nó gồm những tay tội phạm tấn công các nhà thờ, các trung tâm truyền thông, các trạm cảnh sát, chợ búa. Chúng không phân biệt gì hết. Chúng tôi cần sự can thiệp mạnh mẽ để ngăn chặn các tay khủng bố phá hoại này. Người ta không chối cãi là tổ chức Boko Haram đã quảng cáo như thế và đang dùng ngôn ngữ tôn giáo. Nhưng chỉ dùng từ ngữ tôn giáo không khiến cho tính cách tội phạm của nó trở thành tôn giáo trong bất cứ nghĩa nào. Thật ra, chúng đã tấn công các giới lãnh đạo Hồi và các cơ cấu Hồi và sát hại hàng ngàn người Hồi, nhiều hơn là sát hại các Kitô hữu rất nhiều, nếu chúng ta có thể dùng kiểu nói này. Trong đa số các trường hợp, khi các nhà thờ bị tấn công, thì cũng có nhiều người Hồi và thường dân bị chết. Điều quan trọng đối với chúng ta là hiểu rằng khuynh hướng tôn giáo cực đoan, cho dù là ở trong Kitô giáo hay Hồi giáo, đều gây ra các nạn nhân trong chính mình trước khi lan ra ngoài. Hành động bạo lực này tạo ra chia rẽ trong xã hội. Nó tạo ra ước muốn báo thù. Nhưng Đức Cha đề nghị con đường thoát ra hiện trạng bạo lực như sau. Đôi khi, lối ra không phải là sự lựa chọn tốt nhất, nếu các lựa chọn không được cân nhắc kỹ lưỡng. Trong ngắn hạn, tôi nghĩ chính quyền liên bang phải bỏ rơi tư tưởng về một giải pháp quân đội bằng cách bắt đầu triệt thoái binh sĩ khỏi các đường phố. Giới chính trị phải được khích lệ tìm ra một giải pháp cho điều rõ ràng là vấn đề chính trị, chứ không phải là vấn đề tôn giáo. Các vị lãnh đạo cộng đoàn không nhất thiết phải là các vị lãnh đạo tôn giáo. Họ phải được khích lệ lãnh lấy trách nhiệm của mình bằng cách đưa ra các sáng kiến làm cho các cộng đoàn xích lại gần nhau. Nếu điều này xảy ra, thì có thể xây dựng sự tin tưởng của dân chúng, bởi vì sẽ không bao giờ là một giải pháp quân đội khi sự hiện diện của họ chỉ vinh danh bạo lực. Từ từ, họ trở thành một đạo binh xanh lăng và ảnh hưởng của họ sẽ dần dần tàn lụi. Sau cùng, chính quyền liên bang phải bắt tay vào việc phục hồi và tái thiết các dinh thự bị tàn phá. Điều này sẽ tạo ra sự tin tưởng và giảm thiểu các cảm tưởng bị tước đoạt và nỗi cay đắng chất chứa trong lòng người dân. Về cuộc sống thường ngày trong giáo phận của Đức Cha và cuộc sống của các tín hữu, Đức Cha cho biết như sau. Xem ra là điều lạ, nhưng giáo phận Sokoto của tôi rất là yên tĩnh. Đã không có tai nạn nào xảy ra cho chúng tôi. Tôi đã khích lệ dân chúng tỉnh thức đề phòng, nhưng chúng tôi đã quyết định không thay đổi lối sống, không thay đổi thời biểu thánh lễ và các buổi cầu nguyện vì sợ hãi. Tôi đã nói với tín hữu rằng từ sợ hãi không có trong từ vựng của bất cứ Kitô hữu nào. Và như thế, chúng tôi đã tiếp tục các bổn phận và cuộc sống của chúng tôi. Tôi đã không bao giờ có cảm tưởng sợ hãi, bởi vì tôi tin rằng mỗi ngày hay bất cứ chỗ nào cũng đều là ngày hay là chỗ tốt để chết cả. Không có phần đất nào của thế giới này là cô lập với các đe dọa chống lại sự sống. Đối với chúng tôi ở đây, có thể là bạo lực của tổ chức Boko Haram, nhưng vài nơi khác tại Hoa Kỳ là bão tố. Đối với vài phần khác nữa trên thế giới, có thể là nạn sóng thần, tsunami, vân vân. Như thế, cuộc sống của chúng ta là ở trong tay Thiên Chúa, chứ không phải trong sự an ninh của loài người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài nét về tình hình bạo lực tại Nigeria do Linh Tiến phải chuyển dịch từ tài liệu của Đài Vatican. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Cần cầu nguyện với thân xác và tâm hồn để bước vào trong ánh sáng rạng ngời sự hiện diện của Thiên Chúa. Vì lời cầu nguyện và tương quan cá nhân với Thiên Chúa giúp chúng ta đương đầu với tất cả những khó khăn nhất trong cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói như trên với các tín hữu và du khách hành hương trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư mùng 8 tháng 8 vừa qua trong sân nhà nghỉ mát Castel Gandolfo. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã nhắc tới gương mặt của Thánh Đa Minh mà giáo hội mừng kính ngày mùng 8 tháng 8. Thánh Đa Minh de Guzman là linh mục sáng lập dòng các anh em thuyết giáo, gọi là các tu sĩ Đa Minh. Trong một bài giáo lý trước đây, Đức Thánh Cha đã trình bày vai trò quan trọng của Thánh Nhân trong việc canh tân giáo hội thời người. Hôm mùng 8 tháng 8 vừa qua, Ngài đã đề cập tới đời sống cầu nguyện của Thánh Đa Minh. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Thánh Đa Minh đã là con người của cầu nguyện. Say mê Thiên Chúa, người đã không có khát vọng nào khác hơn là sự cứu rỗi các linh hồn, đặc biệt các linh hồn đã rơi vào lưới của lạc giáo. Là người noi gương Chúa Kitô, Thánh Nhân nhập thể một cách triệt để ba lời khấn phúc âm, kết hiệp chứng tá cuộc sống khó nghèo với việc rao giảng lời Chúa. Dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, người tiến tới trên con đường trọn lành Kitô. Trong mọi lúc, lời cầu nguyện đã là sức mạnh ngày càng canh tân và khiến cho công tác tông đồ của người được phong phú. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Trần Phước Giordano thành Sassonia, người kế vị Thánh Đa Minh cai quản dòng Đa Minh, đã viết về Thánh Nhân như sau. Ban ngày, không ai tỏ ra lịch thiệp hơn người, và ngược lại, ban đêm, không ai kiên trì trong việc canh thức cầu nguyện như người. Ban ngày, người dành cho tha nhân, nhưng ban đêm, người dành cho Thiên Chúa. Nơi Thánh Đa Minh, chúng ta có thể trông thấy mẫu gương việc hội nhập hài hòa giữa việc chiêm niệm các mầu nhiệm của Thiên Chúa và hoạt động tông đồ. Theo các chứng tá của những người sống gần Thánh Nhân nhất, Thánh Nhân luôn luôn nói chuyện với Thiên Chúa hay nói về Thiên Chúa. Nhận xét này ám chỉ sự hiệp thông sâu xa của Thánh Nhân với Thiên Chúa và đồng thời ám chỉ sự dẫn thân liên lỉ dẫn đưa người khác tới sự hiệp thông ấy. Tuy đã không để lại các bút tích về lời cầu nguyện, truyền thống Đa Minh đã thu thập và truyền lại kinh nghiệm sống động của người trong tác phẩm tựa đề Chín kiểu cầu nguyện của Thánh Đa Minh. Được sáng tác giữa các năm 1260 và năm 1288 bởi một tu sĩ Đa Minh, nó giúp chúng ta hiểu một chút về cuộc sống nội tâm của Thánh Nhân. Mỗi một kiểu cầu nguyện luôn luôn trước mặt Chúa Giê-xu chịu đóng đinh, diễn tả một thái độ của thân xác và tinh thần được thấm nhập một cách thân tình, trợ giúp sự cầm trí và lòng sốt mến. Đức Thánh Cha đã giải thích 9 kiểu cầu nguyện của Thánh Đa Minh như sau. 7 kiểu đầu tiên theo một đường nét đi lên, như các bước đi của một con đường hướng tới sự hiệp thông thân tình với Thiên Chúa Ba Ngôi. Thánh Đa Minh đứng cúi đầu cầu nguyện để diễn tả sự khiêm tốn, nằm dài dưới đất để xin ơn tha thứ các tội lỗi, quỳ hãm mình để tham dự vào các khổ đau của Chúa, đôi tay giang ra nhìn lên Chúa chịu đóng đinh để chiêm niệm tình yêu tột đỉnh, hướng nhìn về trời để cảm thấy bị lôi cuốn vào trong thế giới của Thiên Chúa. 2 kiểu cuối cùng trái lại tương đương với 2 thói quen đạo đức mà Thánh Nhân thường sống. Trước hết là suy niệm riêng, trong đó lời cầu nguyện chiếm hữu được một chiều kích thân tình, sốt mến và thanh bình hơn nữa. sau khi đọc kinh thần vụ và sau khi dâng thánh lễ, Thánh Đa Minh kéo dài việc nói chuyện với Thiên Chúa, không giới hạn thời gian. Người ngồi yên tĩnh, cầm ký trong thái độ lắng nghe, đọc một cuốn sách hay chăm chú nhìn lên Chúa chịu đóng đinh. Người đã sống những lúc tương quan này với Thiên Chúa một cách sâu đậm như thế. Và cả bên ngoài, người ta cũng có thể nhận ra các phản ứng tươi vui hay tiếng khóc của người. Các chứng nhân kể lại rằng, có lần người xuất thần với gương mặt biến hình, nhưng ngay sau đó lại khiêm tốn trở về với các sinh hoạt thường ngày, được bồi dưỡng bởi sức mạnh đến từ trên cao. Thế rồi, lời cầu nguyện trong các chuyến du hành từ tu viện này sang tu viện khác. Người đọc kinh sáng, kinh giờ ba, kinh chiều với các anh em khác, và khi đi qua các thung lũng và núi đồi, người chiêm ngắm vẻ đẹp của tạo vật. Khi đó, từ trái tim người vọt lên một bài ca chúc tụng và cảm tạ Thiên Chúa vì biết bao ơn lành, nhất là vì sự tuyệt diệu lớn lao nhất là ơn cứu độ do công trình của Chúa Kitô. Các bạn thân mến, Thánh Đa Minh nhắc nhở cho chúng ta biết rằng nguồn gốc chứng tá đức tin mà mỗi Kitô hữu phải làm trong gia đình, trong công ăn việc làm, trong dấn thân xã hội và cả trong những lúc nghỉ ngơi nữa là nơi cầu nguyện, nơi sự tiếp xúc cá nhân với Thiên Chúa. Chỉ có sự tiếp xúc thực sự với Thiên Chúa trao ban cho chúng ta sự mạnh mẽ, sống sâu đậm mỗi biến cố, đặc biệt trong những lúc khổ đau nhất. Rồi Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ như sau. Vị Thánh này cũng nhắc nhớ cho chúng ta biết tầm quan trọng của các thái độ bề ngoài trong lúc cầu nguyện. Quỳ gối, đứng trước mặt Chúa, chăm chú nhìn Chúa chịu đóng đinh, dừng lại cầm trí trong thanh lặng, không phải phụ thuộc, nhưng giúp chúng ta đặt mình với tất cả con người vào trong tương quan với Thiên Chúa. Tôi muốn nhắc nhở một lần nữa sự cần thiết cho cuộc sống tinh thần của chúng ta, đó là hàng ngày phải tìm ra những lúc để cầu nguyện trong thinh lặng. Chúng ta phải lấy cho mình thời giờ ấy, đặc biệt trong mùa hè, có một chút thời giờ để nói chuyện với Thiên Chúa. Đó sẽ là một kiểu giúp những ai ở gần bước vào trong ánh sáng rạng ngời sự hiện diện của Thiên Chúa, đem lại an bình và tình yêu mà chúng ta cần có. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Trong tiếng Pháp, Ngài khuyến khích tín hữu noi gương Thánh Đa Minh trở thành những người say mê Thiên Chúa, noi gương Chúa Kitô để trở thành những con người của lời cầu nguyện, dựa sống cho các hành động và chứng tá của chúng ta. Trong tiếng Anh, Ngài nhắn nhủ tín hữu biết noi gương Thánh Đa Minh hòa hợp lời cầu nguyện với các sinh hoạt hàng ngày và tươi vui làm chứng cho Chúa. Bằng tiếng Đức, Ngài nói khi cầu nguyện, thân xác cũng cần có thái độ cầm trí và môi trường thinh lặng chung quanh giúp bước vào tương quan với Thiên Chúa. Bằng tiếng Tây Ban Nha, Ngài nhắc nhở cho các tín hữu biết rằng nguồn gốc của mọi chứng tá là lời cầu nguyện và tương quan liên lỉ với Chúa trao ban sức mạnh cho tín hữu. Bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha khuyên tín hữu bắt chước Thánh Đa Minh năng nói chuyện với Chúa qua lời cầu nguyện liên lỉ vì nó giúp tín hữu trưởng thành trong tinh thần. Chào các tín hữu Slovak, Đức Thánh Cha xin ánh sáng lời Chúa soi chiếu mọi bước đường cuộc sống của họ. Chào các tín hữu nói tiếng Ý, Ngài cảm ơn sự hiện diện của họ và cầu chúc họ được tràn đầy các ơn của Chúa Thánh Thần để canh tân nhiệt huyết tông đồ và lòng sốt mến. Sau cùng, Đức Thánh Cha đã cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Chưa biết ư, khi sinh ra ai ai cũng biết không, nhưng tiếng cười thì phải học con ơi, nhưng tiếng cười thì phải học con ơi.
Thân ái chào các bạn. Đặc biệt hôm nay, Đặng Thế Dũng tiếp tục chia sẻ với các bạn về đề tài thái độ trước những ngôn từ tiêu cực. Trong bài trước, Đặng Thế Dũng đã chia sẻ rằng chúng ta đừng bao giờ nói những lời gì để phải hối hận về sau, và đừng mất thời giờ để ôn lại những vết thương. Trong cuộc sống, chúng ta không quan trọng hóa lời phê bình của người khác, nhưng hãy nhìn thẳng vào lòng mình. Nếu tâm ta trong sáng, bình an là đủ. Còn về cuộc sống thực tế, chúng ta thừa biết rằng ở sao cho vừa lòng người, ở rộng người cười, ở hẹp người chê. Chắc các bạn cũng biết rõ câu chuyện vui về hai cha con và con lừa như sau. Ngày nọ, có hai cha con nhà kia dắt một con lừa ra chợ để bán. Người cha ngồi chém chệ trên lưng lừa, còn đứa con đi bộ theo sau. Khách qua đường thấy thế bèn nói: người cha gì mà không biết thương con, ngồi chém chệ trên lưng lừa, trong khi đứa con phải đi bộ. Nghe vậy, người cha bèn nhảy xuống khỏi lưng lừa và nhường cho con cởi. Đi được một chút, hai cha con lại nghe khách qua đường chỉ trích: đồ con bất hiếu, còn trẻ mà ngồi ung dung trên lưng lừa, trong khi cha thì già mà lại phải cuốc bộ. Nghe vậy, hai cha con mới bảo nhau: chỉ còn một cách để cho thiên hạ khỏi bàn ra tán vào, đó là cả hai cha con ta cùng cởi lừa. Nhưng vừa đi được một quãng, họ lại nghe thấy một lời chỉ trích khác. Rõ là phường vô nhân đạo, làm sao con lừa gầy chịu đựng nổi một sức nặng như thế. Nghe vậy, hai cha con lại vội nhảy xuống khỏi lưng lừa. Thế nhưng cũng chỉ một lúc sau, có người lại phê bình: rõ là đồ ngu dốt, có lừa mà không dám cởi, lại phải đi bộ. Hai cha con không biết làm sao, đành phải nai lưng khiêng con lừa đến chợ. Thật tội nghiệp cho những người cứ nghe ngóng ý của người khác và làm theo. Trên đời không thiếu người tốt, nhưng cũng có những người mưu lược. Họ dùng nhiều thủ đoạn để hại người, vì những loại người này thường ném đá dấu tay. Họ thường núp sẵn nhằm bắn những ai tâm hồn ngây thật, như lời Thánh Vịnh đã nói. Ai cũng biết rằng sự dữ thường hoành hành trong thế giới này chẳng khác gì cây hoang cỏ dại. Vì thế mà chúng ta rất dễ vướng. Thử hỏi những gì thường chi phối hành vi của chúng ta? Lợi danh thay đổi cuộc đời, lợi danh biến đổi lòng người trắng đen, lợi danh chuyển đổi lạ quen, lợi danh thù bạn trở nên rõ ràng. Thực tế khó tránh, vì thế sách Luân Ca đã cảnh cáo chúng ta rằng, cố vấn nào cũng đưa ra ý kiến, nhưng có người góp ý vì lợi ích riêng tư. Bên cạnh đó, dục vọng cũng là cửa của họa phúc. Chính vì dục vọng mà chúng ta không những hại mình mà còn hại người nữa. Cố giữ cho được sự hiên ngang của người công chính mới là điều quan trọng. Nếu lòng mình trong, tâm lành và động lực mình sáng, chẳng có gì mà phải e ngại. Dân gian vẫn nhắc nhở chúng ta rằng, cây ngây không sợ chết đứng, hoặc thật vàng không sợ chi lửa. Đi sâu hơn một chút, dựa trên luận cứ của Thánh Gioan Chrysostom là người được thiên hạ thán phục và cho là có cái miệng vàng, kim khẩu. Trong các tác phẩm để lại, có một chuyên đề mang tên "Không ai bị tổn thương nếu không do chính mình". Thánh Gioan kim khẩu muốn chứng minh rằng không một người nào là nạn nhân của một người khác, nhưng chỉ gánh chịu số phận mình đã giành lấy. Ý tưởng này trùng khớp với quan điểm của triết gia Epictet: người ta chỉ có thể bị thương tổn bởi chính mình. Hai luận cứ trên ở một góc độ nào đó rất đúng, vì thường khi có một sự kiện xảy ra, mỗi người nhận biết, phản ứng hay đối diện với nó một cách khác nhau tùy quan điểm, cá tính hay kinh nghiệm trong quá khứ của họ. Vì thế, nếu mình cho đó là quan trọng thì chắc chắn điều đó sẽ ảnh hưởng nhiều trên bản thân mình. Nếu mình không quan tâm, không chú ý hay nghĩ ngợi gì, thì những điều bên ngoài ấy chẳng động gì đến tâm ta. Thánh Gioan kim khẩu đã nói lên quan điểm của mình như sau: người đời đã sai lầm khi nghĩ rằng bệnh tật, nghèo đói, việc mất quyền lực, sự vu khống hay cái chết có thể gây tổn thương cho con người. Người nào có được một nhận thức đúng đắn về thực tại, không thể bị bất cứ yếu tố nào bên ngoài tác hại được. Chúng ta có thể suy nghĩ theo chiều hướng ấy, quyết tâm không để bị sự việc bên ngoài chi phối tâm tình và ý nghĩ của mình. Chúng ta có thể làm chủ cách mình phản ứng trước sự việc, giải thích và xoay chuyển nó theo hướng tích cực. Như thế, đời sống tinh thần của chúng ta sẽ vững vàng và ổn định hơn. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư tuần tới, chúng ta sẽ còn chia sẻ tiếp về đề tài này: thái độ trước ngôn từ tiêu cực.
Cũng chẳng lâu đâu, chỉ mấy hôm em bé sẽ tập cười. Cũng chẳng lâu đâu, chỉ mấy năm em bé sẽ học cười. Như từ xưa nay chẳng thiếu đâu niềm vui trong cuộc sống. Như từ xưa nay phải nghĩ suy em bé mới biết cười. Từ xưa nay phải nghĩ suy em bé mới biết cười.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Buồn thiên thần cánh trắng, hôm nay đưa mẹ về trời. Sáng người trên đầu mẹ bay lên bao mẹ rực rỡ mặt trời sáng tươi. Con nhìn theo đám mây, mây đưa mẹ về thiên cung. Lòng muốn chắp cánh cùng mẹ bay lên cao, ước ao trông thấy quê trời. Lòng muốn chắp cánh cùng mẹ bay lên mây.
Hôm ấy, chuông điện thoại văn phòng reo lên. Giọng một phụ nữ xa lạ tự giới thiệu mình là mẹ một cậu bé 7 tuổi và bảo rằng bà đang cận kề với cái chết. Vị bác sĩ chữa bệnh khuyên bà hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định nói sự thật, đừng để đứa con của bà quá đau buồn. Bà ngỏ ý xin một lời khuyên. Bác sĩ nói với bà là trái tim chúng ta thường sáng suốt hơn bộ óc, và tôi nghĩ bà biết phải làm gì đó tốt đẹp nhất cho đứa con. Bác sĩ mời bà tham dự buổi diễn thuyết về đề tài trẻ em đối phó như thế nào khi cảm nhận cái chết của người thân. Bà hứa sẽ đến dự. Bác sĩ ghi lại như sau: hôm tôi diễn thuyết, tôi trông thấy một phụ nữ tiều tụy xanh xao được hai người đàn ông dìu vào phòng. Tôi trình bày sự kiện, trẻ em có thể giải quyết sự thật tốt hơn là từ chối nó, ngay cả sự khước từ nhằm tránh làm chúng tổn thương. Tôn trọng trẻ em nghĩa là không che giấu những buồn thảm trong gia đình mà phải kể hết cho chúng nghe. Vào giờ giải lao, bà loạn choạn bước về phía tôi, mắt đẫm lệ. Bà nói, tôi biết là mình phải kể cho con nghe hết sự thật. Sáng hôm sau, bà gọi điện đến. Tôi có thể hiểu được câu chuyện qua giọng nói nhẹ ngào. Đêm hôm ấy, khi cả hai mẹ con cùng ở nhà, bà đã đánh thức cậu bé dậy và khẽ nói, con yêu, mẹ có chuyện muốn nói với con. Cậu bé nhanh nhậu cắt lời bà, ôi mẹ yêu, mẹ định nói là mẹ sắp tự giả cõi đời phải không? Bà ôm chặt đứa con vào lòng, cả hai cùng nức nở. Bà đáp, đúng vậy con ạ. Vài phút sau, cậu bé đến ngăn kéo tủ và lấy ra một cái hộp nhỏ. Cậu nói mình đã để dành sẵn cho mẹ một món quà đặc biệt. Bà mẹ mở hộp ra, bên trong là một bức thư với dòng chữ ngoạch ngoạc. Tạm biệt mẹ thân yêu, con luôn yêu mẹ. Hai ngày sau, bà mẹ qua đời. Quý vị và các bạn thân mến, người mẹ trong câu chuyện trên lúc nào cũng nghĩ đến đứa con nhỏ, ngay cả những giây phút cuối đời, bà vẫn muốn dành cho con những gì là tốt đẹp nhất, nên rất băn khoăn, không muốn con bị tổn thương. Đáp lại tình yêu thương của mẹ, cậu bé cũng dành cho mẹ những điều rất đơn sơ nhưng cũng thật ý nghĩa. Mỗi người hiện diện trên cõi đời này đều do một người mẹ sinh ra. Đây quả là một ân huệ lớn lao phát xuất từ tình yêu thương của Thiên Chúa, vì người biết chúng ta luôn cần có một người mẹ để cưu mang dưỡng dục, để nâng đỡ chở che. Có mẹ là chúng ta có được chốn nương thân an toàn và một cuộc sống hạnh phúc. Không có mẹ, chúng ta trở thành đứa trẻ mồ côi bất hạnh. Thiên Chúa quan phòng còn ban cho chúng ta một người mẹ thiêng liêng, đó là Đức Maria, mẹ hằng yêu thương chăm sóc nhân loại như ngày xưa nơi mái nhà Nazareth mẹ đã thương yêu chăm sóc hài nhi Giêsu con mẹ. Hằng ngày mẹ nhìn ngắm và theo dõi từng bữa ăn giấc ngủ của con mẹ. Mẹ chia sẻ với con sứ mạng cứu rỗi nhân loại. Đặc biệt, mẹ đồng hành với con suốt chặng đường thương khó. Trái tim mẹ không ngừng thổn thức vì con. Nước mắt mẹ chan tưới trên thánh giá mà con đã vác. Cảm nhận sâu sắc tình thương của mẹ, cha thánh Gioan Maria Vianney đã viết như sau. Đức Trinh Nữ Maria thường được so sánh như một người mẹ. Nhưng mẹ còn hơn tất cả các bà mẹ tốt lành khác trên thế gian này hợp lại. Trái tim mẹ chan chứa tình yêu và lòng thương xót. Mẹ chỉ ước muốn một điều là nhìn thấy chúng ta được hạnh phúc. Từ cung lòng mẹ, Chúa Giêsu nhận được dòng máu tinh tuyền và dòng máu ấy đổ ra để cứu chuộc loài người. Còn Chúa Thánh Thần rất hài lòng ngự trong linh hồn Đức Trinh Nữ Maria là đền thánh tuyệt hảo của người. Các ngôn sứ đã loan báo vầng hào quang của mẹ trước khi mẹ chào đời. Mẹ được sánh ví như mặt trời với ánh sáng tuyệt diệu xua tan đám sương mù ảm đạm nơi trần gian. Hôm nay, giáo hội long trọng mừng lễ mẹ về trời nhằm tôn vinh đời sống thánh thiện tinh tuyền của mẹ. Thân xác và linh hồn mẹ được Thiên Chúa trân trọng giữ gìn như một kho báu. Mẹ đã chiến thắng tử thần cả hồn lẫn xác và được rước về trời hưởng trọn vinh quang cùng với con mẹ. Việc mẹ được rước về trời làm cho chúng ta thêm xác tín rằng những ai sống trong tình thương của mẹ, biết thực thi lời mẹ khuyên nhủ, thì ngày sau cũng được hưởng vinh quang cùng với mẹ. Lạy mẹ Maria, chúng con ca ngợi tình thương và vinh quang của mẹ. Dù có về trời, mẹ vẫn luôn bao bọc chở che đoàn con cái. Mẹ vẫn luôn là trạng sư bầu cử cho chúng con trước tòa Thiên Chúa. Trong cuộc đời nhiều cam go thử thách, xin mẹ hãy luôn hiện diện bên con. Khi con yếu đuối lỡ lầm, xin mẹ thương giơ tay nâng đỡ. Khi con cô đơn lạc lõng, xin mẹ thương dìu con đi tới. Khi con khổ đau thất vọng, xin mẹ thương ra tay cứu giúp. Vì mẹ chính là niềm an vui và hạnh phúc của đời con. Amen.
Muôn thiên thần cánh cháu, hôm nay đưa mẹ về trời. Sao sáng người trên đường, mẹ bay lên, mẹ bay lên. Áo mẹ rực rỡ ánh mặt trời sáng tươi. Như mặt trời sáng tươi trên cao trong nhìn muôn nơi. Mẹ hãy chiếu sáng để đời con an vui. Bước qua gian khó cuộc đời, mẹ hãy chiếu sáng để lòng con thanh cao. Bước lên thiên đàng mai sau, muôn thiên thần cánh cháo. Hôm nay đưa mẹ về trời, sao sáng người trên đầu. Mẹ bay lên, mẹ bay lên, áo mẹ rực rỡ ánh mặt trời sáng tươi. Áo mẹ rực rỡ ánh mặt trời.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.